Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật như một vầng mây lớn. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chỉ một lần trong muôn vạn kiếp, một Đức Phật đản sanh giữa thế gian. Phẩm dược thạo dù của Kinh Pháp Hoa này đã nói đến cái sự xuất hiện của Đức Phật giữa thế gian này giống như sự xuất hiện của một vầng mây lớn che phủ cả cõi đất, cả tam thiên đại thiên thế giới này. Một vầng mây lớn xuất hiện trên bầu trời để mà che mặt cho chúng sanh ở giữa thế gian. Một vầng mây lớn xuất hiện trên bầu trời để từ ở nơi vầng mây đó mà tưới xuống một cơn mưa lớn để có thể thấm nhuần hết tất cả cỏ cây vàng loài ở đó. Từ ở nơi một cơn mưa lớn, các loài cỏ cho tới các loài cây, không một loài nào mà không nhuần thấm hết cả. Nhưng mà bởi vì cỏ có cỏ nhỏ, cỏ vừa, có cỏ lớn, cây cũng có cây nhỏ, có cây vừa, có cây lớn, cho nên cái sức hấp thụ của cỏ cây đó tùy theo chủng loài lớn nhỏ khác nhau mà sự hấp thụ cái nước mưa từ cơn mưa lớn đó nó cũng khác nhau. Cây lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ thì hấp thụ ít. Và những loài cỏ dài nhỏ bé hấp thụ là càng ít hơn nữa. Thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện giữa đời cũng giống như một vầng mây lớn như vậy. Và từ ở nơi cái vầng mây lớn đó, cơn mưa pháp đã tuôn chảy ra giữa thế gian này. Khi mà Đức Phật vận chuyển bánh xe pháp để mà tuyên thuyết cái chân lý giữa thế gian này đấy, thì cũng giống như vầng mây kia đổ xuống một cơn mưa lớn, cây cỏ nhuần thấm hết tất cả. Cũng như vậy, chánh pháp mà Đức Phật tuyên thuyết giữa thế gian này đều làm lợi lạc cho tất cả trời người và chúng sanh muôn loài. Chỉ có một điều, giống như cây cỏ chủng loài khác nhau, lớn nhỏ khác nhau mà hấp thụ cơn mưa khác nhau, thì chúng sanh cũng vậy. Tùy theo căn tính, tùy theo chủng loài, tùy theo cái kích thước tâm trí của mỗi loài mà sự hấp thụ chánh pháp của Phật nhiều ít có khác nhau. Nhưng mà không một chúng sanh nào mà không nhờ vào ở nơi chánh pháp của Phật đó hết cả. Chỉ có điều chúng sanh mà căn tánh nhỏ bé, cái tâm trí nhỏ bé, chúng sanh đó chỉ có thể mong cầu làm sao được có phước báu ở trong cõi trời cõi người thì giáo pháp của Phật, từ ở đến những lời tuyên dương chánh pháp của Phật, những chúng sanh đó có thể tìm thấy được cái con đường tạo phước lành để mà có cái phước báu của trời của người. Và những chúng sanh như vậy thường được ví cho một cái loài cọ nhỏ. Nhỏ là bởi vì ở nơi tâm trí của những chúng sanh nào, những chúng sanh này chỉ biết sở khổ mong vui, chỉ biết mong làm sao để có tất cả những phước báu ở trong cõi trời cõi người, mà chưa bao giờ biết chẳng sanh tử để mà cầu mong giải thoát thực sự. Nhưng mà có những chúng sanh khác với cái tâm trí lớn hơn, hiểu rõ được nhờ ở nơi chánh pháp của Phật mà biết rõ được thế gian này là vô thường mộng ảo, thế gian này là đau khổ, và vì vậy mà phát nguyện tu tập để mong làm sao ra khỏi cái khổ đau của sinh tử luân hồi, giải thoát chứng được niết bàn thực sự. Đó chính là hàng người thanh văn duyên giác, những người chán cõi đời sanh tử mà chỉ muốn làm sao giải thoát chứng được niết bàn. Đối với những người mang cái tâm trí như vậy, không khác gì những cái cây cọ vừa. Còn có hàng người mà chỉ cầu làm Phật, chỉ không cầu cái gì khác hơn hết cả. Những hàng người như vậy nhờ ở cái chánh pháp của Phật mà tin một niềm tin mạnh liệt, đó là từ mình có đầy đủ hạt giống trí tuệ của Phật, mình có thể thành Phật sau này và cầu làm Phật, chỉ không cầu cái gì khác hơn. Đối với những hàng chúng sanh như vậy, phát tâm như vậy, từ ở nơi biển chánh pháp của Phật, những chúng sanh đó không khác gì những cây cọ lớn. Cũng những tất cả các loài cây cọ như vậy, đối với cái hàng chúng sanh trong đời, ở trong biển chánh pháp của Phật, cũng không khác gì như vậy hết cả. Cũng là lời của Phật đó, cũng là giáo pháp mà Đức Phật tuyên dương đó. Nhưng mà mỗi người tùy theo tâm trí của mình, tùy theo bản nguyện của mình, mà mỗi người hiểu nhiều hiểu ít khác nhau, mà mỗi người phát tâm nhỏ lớn khác nhau, mà mỗi người tu tập để thành tựu được cái đạo quả khác nhau. Nhưng mà không phải vì như vậy mà pháp của Phật có phân biệt. Không, trong biển chánh pháp của Phật, tất cả chúng sanh đều không có phân biệt. Giống như một cơn mưa không bao giờ phân biệt. Cơn mưa không phân biệt rằng chỗ này là cây lớn, mình mưa nhiều, chỗ kia là cây nhỏ, mình mưa ít. Không, thì cũng như vậy, chánh pháp của Phật không phải để dành riêng cho một hàng người nào. Và Đức Phật ra đời với cái bạn hoài cứu độ tất cả chúng sanh trong đời, cũng không phải để riêng chú trọng tới bất cứ một chúng sanh nào riêng khác. Phẩm kinh này nói một điều rất rõ. Đối với những chúng sanh trong đời, những chúng sanh có giới hành, những chúng sanh phá giới hành, những chúng sanh thông minh lanh lời, những chúng sanh ám đồn u mê, những chúng sanh giàu, những chúng sanh nghèo, tất cả muôn loài ở trong con mắt của Phật, ở trong trái tim của Phật, hoàn toàn không có mảy may phân biệt. Cũng như trong biển chánh pháp của Đức Phật, hoàn toàn không có một mảy may nào phân biệt hết cả. Cho nên ở trong biển chánh pháp của Phật đó, chẳng có một pháp môn nào mà dành riêng cho bất cứ một giới hạn nào. Pháp của Phật đó, tất cả bao nhiêu pháp môn tu tập của Phật đó, đều mở rộng cửa cho tất cả mọi người, mọi loài. Nhưng mà sợ gì người tu tập pháp môn này mà kẻ tu tập pháp môn khác? Cái đó không phải bởi vì tâm Phật phân biệt, không phải bởi vì chánh pháp của Phật phân biệt, mà đó là bởi vì cái tâm trí của chúng sanh khác nhau, căn tánh của chúng sanh khác nhau, bản nguyện tu tập của chúng sanh khác nhau. Cho nên từ chỗ đó mà nói, nhìn vào ở trong cái thế giới của Phật giáo, mình thấy đó là một thế giới nhiều tông phái, nhiều pháp môn tu tập, nhiều màu sắc hình tượng khác nhau vô cùng. Có tông phái thì gọi là Nam tông, có tông phái thì gọi là Bắc tông, có pháp môn tu tập gọi là thiền, có pháp môn gọi là tình, có pháp môn gọi là mật chẳng hạn, vân vân. Mà không phải chỉ chừng đó, còn có vô lượng các pháp môn khác nhau. Và chúng sanh ở trong đời tu tập chánh pháp cũng tu tập theo rất nhiều những pháp môn khác nhau. Tại sao vậy? Đó là bởi căn tánh của chúng sanh, đó là bởi tâm trí của chúng sanh, đó là bởi chủng loại, đó là bởi chúng sanh vốn là sai khác. Vì con người, vì chúng sanh sai khác mà rồi kẻ tu pháp môn này, người tu pháp môn khác, kẻ phát tâm thể này, người phát tâm thể khác. Người thì chỉ muốn đi theo con đường tu phước để mà kiếm chút phước đức cho mai sau hưởng được những quả lành. Kẻ thì đi vào con đường của trí tuệ, nguyện thành tựu được trí tuệ chân thật, chứ không nguyện cái gì khác hơn hết cả. Kẻ thì đem xả thân mình mà nguyện cứu độ cho tất cả mọi người mọi loài. Người thì an trú ở nơi một chỗ vắng vẻ để rồi ngày đêm thiền định. Tất cả những cái đó đúng là sai khác nhau rất nhiều. Mà sai khác đó không phải bởi vì chánh pháp của Phật, không phải bởi vì tâm Phật phân biệt, mà sai khác đó chỉ là bởi vì chúng sanh vốn khác nhau, nghiệp lực khác nhau, cho nên căn tánh khác nhau, cho nên tâm trí khác nhau, cho nên ước vọng khác nhau. Vì như vậy mà sợ nguyện sợ thành của tất cả chúng sanh ở giữa thế gian này đều sai khác nhau hết tất cả. Còn chánh pháp của Phật vốn chỉ có một vị. Vì đó là gì? Đó là vì giải thoát, đó là vì xa lìa các tướng hư vọng, đó là diệt, đó là niết bàn, an lạc tuyệt đối, chứ không gì khác hơn hết cả. Nói một cách cụ thể khác, giáo pháp của Phật đó, hiên kinh vạn quyển của nhà Phật đó, tất cả dù Đức Phật nói giáo pháp sâu xa thế nào, dù Đức Phật chỉ bày cho những đạo lý để cho con người ta sống giữa đời thế nào, thì tất cả đó đều chỉ có một vị. Vì đó là vì giải thoát, là vì niết bàn, là vì ly tham, để cho con người rời xa sự tham dục mà đạt tới giải thoát giác ngộ, chứ không có gì khác hơn hết cả. Đức Phật trong 45 năm thuyết pháp độ sanh, biết bao nhiêu là pháp hội, ngàn lời của Đức Phật. Khi thì Ngài thuyết pháp để độ cho kẻ bần cùng này, khi thì Ngài thuyết pháp để độ cho vua chúa kia, khi thì Ngài thuyết pháp để độ cho chúng sanh trong cõi người, khi thì Ngài thuyết pháp độ cho chúng sanh trong cõi trời. Vàng lời của Phật đó đối với chúng sanh sai khác mà phương tiện có khác. Còn từ bản tâm của Phật, bản ý của Phật, thì tất cả bao nhiêu lời của Phật đó đều chỉ để đưa chúng sanh đi về cái chỗ giải thoát và giác ngộ hoàn toàn, chứ không gì khác hơn hết cả. Giống như là nước ở trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Nhưng mà nước trong bốn biển đó có biển lớn biển nhỏ khác nhau. Dẫu bây giờ có đem cái chai lò như thế nào mà đừng cái nước đó, cái nước nhỏ ở trong cái chai lò cũng chỉ có một vị, là vị mặn, không khác gì cái nước ở trong bốn biển của đại dương. Chánh pháp của Phật cũng vậy. Dầu chỉ thuyết cho một người, dầu chỉ thuyết cho vàng người, dầu nói cho những kẻ thấp hèn, u tối, cho đến những bậc thường căn thường trí, thì bao nhiêu lời của Phật đó cũng chỉ để mà đưa chúng sanh về chỗ giải thoát, về chỗ giác ngộ, về cái chỗ gọi là nhất thiết trí, tức là cái trí tuệ sâu xa, thấy rõ được bản tánh của tất cả mọi sự, mọi pháp ở trên đời. Cái trí tuệ như thực, cũng như ở trong trái tim của Phật, lòng từ bi của Phật đó hoàn toàn không mảy may phân biệt. Trong tâm của Phật đó, đối với chúng sanh hoặc là thuần lương hay ngộ nghịch, đối với chúng sanh hiền lành hay bạo ác, tâm của Phật đó cũng hoàn toàn không mảy may sinh khởi ra một niềm nào gọi là yêu ghét như thường tình người ta yêu ghét. Bởi vì tâm của Phật đó bao trùm tất cả chúng sanh, tâm từ bi đó được gọi là từ bi bình đẳng. Cho nên đây chính là một phẩm chất rất đặc biệt của Đức Phật và của Đạo Phật. Đó là trong tâm của Phật, trong đạo của Phật, chúng sanh ở trên đời cũng như tất cả vàng loài vàng người, tất cả đều bình đẳng với nhau. Bình đẳng ở đây mà nói không phải là đồng đẳng, tức là giống như nhau hết cả. Không phải như vậy. Chúng sanh thì thiên sai vàng biệt, chủng loài này chủng loài khác đều có sai khác hết cả. Đừng nói chứ chúng sanh, ngay con người của mình thôi. Đừng nói gì con người rộng lớn, chỉ nói ngay trong cái hội chúng mà chúng ta đang tham dự đạo tràng này thôi. Chúng ta thấy chẳng có một ai giống một ai hết cả. Từ đó mà biết rằng chúng sanh trên đời vốn là sai khác vô cùng. Chúng sanh thì sai khác như vậy, nhưng mà tâm từ bi của Phật đối với tất cả chúng ta ở đây, cũng như đối với tất cả muôn loài chúng sanh ở trên thế gian này, đều không hề có mảy may sai khác, đều không hề có mảy may phân biệt nào hết cả. Cho nên tâm Phật đó không biết lấy gì mà hình dung, chỉ có thể lấy cái tâm của một người mẹ để hình dung cái tâm của Phật. Tại sao vậy? Giống như một người mẹ sinh ra một đàn con, một chục đứa hay 100 đứa, đứa thì giàu, đứa thì nghèo, đứa thì hư, đứa thì nên, đứa thì hoang đàn ngộ nghịch, đứa thì hiền lương đạo đức. Đối với tất cả những người con của người mẹ đó, trong trái tim của người mẹ, tình thương bao trùm khắp hết tất cả, không có thay đổi thêm bớt lớn nhỏ thế nào, chỉ khác chăng là khác ở cái biểu hiện của tình thương đó. Với đứa con mà ngộ nghịch thì mẹ thương con phải thương bằng cách này để cho con được nên người. Với cái đứa hiền lương đạo đức, mẹ thương con thương bằng cách khác. Với cái đứa mà thông minh, mẹ cũng thương con, nhưng mà thương con bằng cách cho con đi học đi hành thế này thế khác. Với cái đứa mà u muội, mẹ cũng thương con, nhưng mà bởi vì biết rằng con không học hành được, thành ra cho con đi học nghề học nghiệp, vân vân. Mặc dầu mẹ đối xử với những đứa con có khác nhau đó, nhưng mà trong tâm của người mẹ, trong cái lòng thương của người mẹ đối với tất cả đứa con đều không có mảy may sai khác chút nào hết cả. Tâm từ bi của Phật đối với tất cả chúng sanh trong đời cũng giống như vậy. Với người này Phật nói pháp nhỏ, với người kia Phật nói pháp lớn. Với người này Phật nói về 5 giới, với người kia Phật nói về 10 giới. Với người này Phật nói về tu tập để mà cầu giải thoát, với người kia Phật khích lệ để mà xả thân ra mà cứu độ tất cả chúng sanh trong đời. Đó là bởi đâu vậy? Là bởi vì chúng sanh khác nhau. Cho nên Phật cũng giống như một người mẹ thương tất cả đàn con của mình, nhưng biết rằng mỗi đứa con mỗi khác, nhân duyên nó khác, căn tánh nó khác, bản nguyện nó khác, ý thích của nó khác. Cho nên cũng vì vậy mà Phật phương tiện chế pháp môn này tạo pháp môn khác, để mà từng bước dẫn dắt tất cả chúng sanh bước đi trên con đường của Phật. Con đường đó cuối cùng chỉ có mục đích duy nhất, đó là thành Phật, thành tựu sự giác ngộ giải thoát, chứ không thành một cái gì khác hơn hết cả. Tâm từ bi của Phật là như vậy, từ bi bình đẳng của Phật nó vốn là như vậy. Cho nên ở trong chỗ sai biệt, khi mình nhìn vào trong cái sinh hoạt của Phật giáo, trong sự tu tập trong Phật giáo, nhưng mà nếu nhìn sâu xa hơn, vượt lên trên tất cả những sai biệt này, người ta sẽ nhìn ra được rằng chánh pháp của Phật đó chỉ có một vị chứ không có 2 vị. Cũng như tâm của Phật đó chỉ có một tâm từ bi bình đẳng đối với tất cả, chứ không có 2, chứ không có 3. Thưa quý vị, Đức Phật ra đời như một vầng mây lớn. Chánh pháp mà Đức Phật tuyên dương giữa thế gian này không khác gì như một cơn mưa lớn bao trùm khắp hết tất cả. Mong rằng Phật tử chúng ta ở đây đón mừng tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư xuất hiện giữa thế gian này, mình sẽ cảm nhận được cái hình bóng của Phật trong tâm hồn và đời sống của mình. Mình sẽ cảm nhận được một bài học thiết yếu cho chính mình từ ở nơi những lời dạy của Đức Phật. Có như vậy thì sự xuất hiện của Đức Phật mới mang lại lợi ích thực sự cho mình. Còn nếu không, Phật vẫn một tâm từ bi thương xót chúng sanh đó, lời của Phật vẫn vang đồng khắp cả thế gian này đó, nhưng mà mình vẫn là mắt ngơ tai điếc, vẫn không bao giờ muốn nghe những lời chân thật, thì Phật còn muốn cứu thế nào? Chúng ta cũng chẳng lời lạc được chút nào hết cả. Cho nên trong cái khung cảnh đón mừng ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh giữa thế gian này, mà tất cả Phật tử chúng ta đều cảm nhận được ân đức cứu độ của Ngài, đều học được những bài học đáng giá từ ở những lời dạy của Ngài, để mà tiến bước trên con đường không chỉ là tạo phước lành cho mình, mà còn là tạo phước lành cho tất cả muôn loài chúng sanh, để cho mình và tất cả muôn loài cùng lên đường đi về chân trời, chân lý, an lạc và hạnh phúc thực sự.
Hôm nay con về đây quỳ dưới chân Phật đài, hôm nay con về đây cách xa đã bao ngày, lòng con sao hẳn quên ngày đêm mê đắm say chân
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vui mừng tràn dư.